Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2007. Hôm nay chúng ta vẫn còn đi loanh quanh ở cái bài thứ tư, tức là cao đồ của Lục Tổ Quyền Năng. Mình học có 4 bài thôi mà mất hết mấy rất là lâu. Mình đi vào cái phần người dành địa vị cho Lục Tổ Quyền Năng. Phần này nó có 4 vấn đề để khai thác. Vấn đề đầu tiên là vị trí và ảnh hưởng của Bắc Tông Thần Tú. Vấn đề thứ hai đó là thế mạnh của Thiền Phương Nam. Chúng ta đang đi vào cái phần người dành địa vị Lục Tổ cho Huệ Năng. Chúng ta đã bàn đó là vị trí và ảnh hưởng của Bắc Tông Thần Tú. Vấn đề thứ hai chúng ta sẽ đi vô đó là chúng ta nói đến thế mạnh của Thiền Phương Nam. Rồi mình cố gắng đi đến vấn đề thứ ba, đó là mình bàn về người hùng trong dòng chảy Thiền Phương Nam. Mình đi xong hai phần này là hai vấn đề này là mình giải quyết xong cái phần 3. Còn lại hai phần nữa mới xong cái bài thứ tư này, còn lại phần 4. Phần 4 La Mã và phần 5. Phần 4 mình nói đến hai đại đệ tử người xây dựng nên cái dòng chảy của năm tông bảy phái. Và đến phần 5 chúng ta có một cái tổng kết nhỏ thôi. Và học đến hai phần này nữa thì chúng ta kết thúc được bài thứ tư. Và mình giới thiệu bài thứ năm nữa để cho các vị tập trung tư liệu nha. Bài thứ năm chúng ta sẽ đi vào năm tông và bảy phái Thiền Đốn Ngộ, ngồi Trung Hoa. Đây là bài thứ năm. Quý vị kiếm những cái tư liệu tiếng Việt, tiếng Tàu, tiếng Mỹ để khảo sát. Và mình gợi ý một chút để các vị có một cái khái niệm trước khi đi vô đây. Giới thiệu mênh mông như vui. Năm tông phái thiền này nó có cái thọ mạng dài ngắn khác nhau do cái chiều sâu nội chứng của những vị thầy khai tông lập phái. Đó là yếu tố thứ nhất. Cái tính cách thiền của họ nó cũng có những cái sắc thái rất là đặc thù, rất là khác biệt. Lâm tế khác, tạo động khác, vân môn khác, phát nhãn khác. Cái khánh nghiêm đủ chữ dịch không? Đi vô lĩnh vực này nó hơi khó một chút, chịu khó dịch tí coi. Chị dịch xong cái này chị trở thành người hay á. Cái sự khác biệt của năm tông phái này có khi mình ở ngoài mình nhìn vô mình không có cảm nhận nổi. Phải là con cháu trong gia đình của họ mới hiểu tận tường. Cho nên những người khảo sát về lịch sử, đứng ở vị trí học giả, họ nói về nội dung của năm dòng này nó không có đúng đâu. Chắc như vậy. Cái ví dụ này thì quý vị dễ hiểu ngay. Ví dụ như người ở ngoài họ nhìn vô đời sống của tăng chúng Làng Mai, họ không có thể biết giá trị, họ không nếm được cái hương vị của niềm vui của sự hòa hợp trong tăng đoàn như thế nào, hạnh phúc như thế nào. Họ đứng ngoài họ nói không đúng, phải ở trong dòng chảy. Thì ngày xưa cũng thế, năm cái nhánh này nó rất là đặc thù, nó có những cái sắc thái rất là riêng với nhau chứ nó không giống. Người ta dùng một ví dụ là tông lâm tế, cái cơ phong, tức là cái phương cách giúp người ta ngộ đạo, nó giống như kiếm bén vậy đó. Một là anh bỏ mạng, hai là anh đỡ được thì anh trở thành kiếm sĩ thứ thiệt. Nó rất là khó. Và cái bản sắc đặc biệt của lâm tế nó không phải nằm ở trong những bài lâm tế dạy. Lâm tế luật mà mình giảng về những lời lâm tế dạy đó không phải là luộc gan ổng nghe. ruột gan ổng nó nằm ở cơ phong vấn đáp, khai thị một lời hai lời những câu nói, ruột gan ổng nằm ở đó chứ không phải những lời dạy. Mình đi vào những lời dạy mình giải thích thì ở phần rất là cạn, gọi là đàm giải của người xưa chứ không phải là thực chất thiền của ổng đặt ở trong đó. Và từ cái đó mình nhìn lại tông Vân Môn cũng vậy nữa, những cái lời như Vân Môn ngữ lục nó không phải là cái bản sắc chính yếu của tông Vân Môn, mà những cái nét đặc thù của tông Vân Môn nó nằm ở cái cách ngài Vân Môn Văn Yển khai thị môn đồ ấy. Một hai câu nói giống như thần chú đó là cái bản sắc của ông. Và người ta có một câu thẩm định giá trị Vân Môn là giống như điện xẹt vậy đó, chớp, nắm được thì sáng bừng, không nắm được thì tắt mất. Thiền tông nó rắc rối. Cái gì thấy nó hào hứng nha ha, nó rất là vui và nó rất là khó hiểu. Cho nên Tây Phương nghiên cứu thiền nghiên cứu rất là khó, không có nắm được. Và tất cả những điều ấy nó đều có cái khởi nguyên từ những người đệ tử của tổ. Giống như Nam Nhạc Hòa Nhượng hỏi ông Phật là gì, ông nói gạo lô lăng giá bao nhiêu vậy, ta không biết. Ông muốn hỏi cái gì, ông muốn khai thị cái gì không biết. Hỏi thế nào là Phật, nó ba cân gai. Hỏi thế nào là ý tổ sư, nói ông từ chỗ nào đến vậy, là mình biết đường đâu dò. Và những cái đó là những cái khai thị đặc thù nhất chứ không phải lời dạy. Lời dạy được gọi là tử ngữ, mà cái cách đó gọi là hoạt ngữ, tức là lời dạy giống dài đó là ngôn ngữ chết. Còn những cái khai thị bằng ngôn ngữ rất là bí hiểm được gọi là lời sống á, lời có sức sống, nó dãy dùng như rồng bay, giam không được, không biết nó lớn mà nhỏ, không biết nó ẩn ở đâu, không biết đầu đuôi nó chỗ nào. Còn cái lời mà mình nắm bắt được, mình tư duy được, mình hiểu được, lời đó người xưa rất là kỵ, ít có dùng lắm. Cái phong cách thiền nó đặc biệt là như vậy. Và đó là mình gợi ý một chút để cho các vị có cái khái niệm về cái bài học thứ năm này. Rồi khi mình học bài thứ năm xong rồi thì mình nắm được cái tư tưởng của năm dòng bảy nhánh này, và rất là nhiều lĩnh vực khai thác ở trong đây. Nội dung tư tưởng thiền, sự khác biệt của nó, cái dòng chảy dài ngắn của tư tưởng này, và cái ảnh hưởng đối với Phật giáo Trung Quốc, đối với văn học nghệ thuật, và đối với cái dòng chảy khi dòng thiền này nó đi vào Việt Nam nữa. Nghĩa là nó rất là rộng. Chỉ cần năm bài này mà nếu người có tài, tức là có khả năng đọc rất là rộng, có cái nhìn để tổng quát được á, thì mình học qua năm bài học. Như bài đầu chúng ta học về Bồ Đề Đạt Ma, bài thứ hai mình học về từ Huệ Khả tới Hoằng Nhẫn, bài thứ ba mình dành một bài cho ngài Huệ Năng, bài thứ tư mình dành cho những người đồ đệ giỏi của Huệ Năng, bài thứ năm nữa là đủ cả truyền thống lịch sử thiền kéo dài 700-800 năm. Có điều năng lực của tôi thì không có đủ nhiều nha. Tôi giới thiệu ra cho quý vị nghiên cứu và có cái nhìn tổng quát vậy đó. Và nên nhớ là mình phải có cái niềm đam mê về học lịch sử, chịu khó khảo sát, rất là hay. Mình làm một cái công việc giới thiệu gợi ý thôi, chứ không phải mình có khả năng đứng lớp để mà truyền đạt cho các vị về năm bài học này. Năm bài học này rất là hay. Mình tạm phân bố nó ra thành những chặng đường lịch sử như vậy, để quý vị chịu khó đi vô. Các bậc thầy lớn, các ngài mà giỏi được là do vì các ngài đầu tư năng lượng cho cái học rất là miệt mài. Chưa có ông thầy nào giỏi mà tay rời cuốn sách hết đó nha, quý vị nên nhớ nha. Các ông lợi dụng bất cứ lúc nào được là tay đều cầm sách cả. Có những vị tay không cầm sách, nhưng mà mình đừng nghĩ những lúc ông thảnh thơi đó là những lúc ông để cho cái đầu ông nó dừng lại. Thường thường phải vận dụng tư duy rất là giỏi để có thể tổng kết để có thể nhìn một cách bao quát và có cái khái niệm để liên hệ chằng chịt về nhiều vấn đề lịch sử. Ngài Ấn Thuận mình mới đọc, mình đọc cũng không có nhiều lắm. Ông bệnh một ngày ông đi, ông tiêu chảy 20 mấy 30 lần vậy đó. Và người ta tập trung những bác sĩ cực giỏi tới hội chẩn để điều trị cho ông. Và may mắn là cứu được mạng ông. Và khi ông bắt đầu tỉnh là tay cầm cuốn sách à. Tỉnh là tay cầm cuốn sách. Cả một đời 50 năm là cái công trình viết lách đọc học văn pháp ông không bao giờ ngơi. Và mình ở đây mình có điều kiện làm chuyện đó lắm. Có giờ lắm chứ không phải không. Ngoài cái sinh hoạt mình đóng góp cho chúng ra, mình dành tất cả thời giờ cho cái việc đọc và học. Tất nhiên là công phu thiền quán nó cũng rất là cần để làm cho mình tĩnh tâm. Nhưng mà mình phải đào tạo hai cái năng lực cùng thời có mặt. Tức là cái sự thanh tịnh của tâm để làm cho hệ thần kinh não mình rất là khỏe. Nhưng mà mình phải làm một cái gì đó trong công trình văn học Phật giáo để đóng góp. Mình đừng nghĩ là sách vở đã đủ rồi, không có đâu. Còn đợi bàn tay của các vị đi vô rất là nhiều. Chưa có vị thầy giỏi nào mà dừng chuyện học. Và cái học chưa bao giờ muộn. 70 tuổi vẫn còn đi học được. Càng lên được đỉnh núi, người ta càng thấy không gian nó rộng. Càng leo lên đỉnh tri thức, người ta càng thấy khung trời nó mở mênh mông. Không hề có cuốn sách nào mà dư phí phạm khi ta đọc vào cả. Các vị hãy cố gắng. Mình gợi ý cho các vị về bài thứ 5. Các vị thử khảo sát nha. Mình đang bàn về thế mạnh của thiền phương Nam. Có 3 điều nó hình thành cái thế mạnh của dòng chảy này. Cái điều thứ nhất đó là nội dung giáo lý. Điều thứ hai đó là ảnh hưởng của pháp hành. Tức là ảnh hưởng của pháp tu đó. Điều thứ ba đó, nó làm thành cái thế mạnh và nó kéo dài rất là lâu, đó là thời thế và nhân sự của dòng thiền này. Hồi xưa tôi là ông thầy giải sử giỏi lắm, mà bây giờ tôi trở thành ông thầy giỏm rồi nghe. Tại bỏ lâu quá. Hồi xưa mình dạy lịch sử ở trên trường thuộc về loại khảo sát lịch sử và nhớ niên đại rất là rõ. Mình có thể chuyển ra 3 cái cương lĩnh rất là đặc biệt của nội dung giáo lý thiền phương Nam. Đó là mình có thể nhìn lại kinh Pháp Bảo Đàn để nhận diện một điều là cái nội dung giáo lý này nó đặt cái nền tảng căn bản trên vô niệm. Thứ hai là vô tướng. Thứ ba là vô trụ. Lấy vô niệm làm tông, vô niệm vi tông á. Tông chỉ của cái thiền phương Nam là lấy vô niệm. Cái thứ hai là lấy vô tướng làm thể. Và thứ ba là lấy vô trụ làm cái gốc vi bản. Nó có cái ngôn ngữ chữ Hán đó là vô niệm vi tông, vô tướng vi thể, vô trụ vi bản. Và 3 cái điều này nó có thể được tổng kết lại là lấy cái gì làm tiêu chuẩn? Thể ngộ tâm. Làm tông chỉ. Làm nội dung giáo lý. Có dạy ngàn muôn điều cho học đồ, cho người đến. Cũng lấy cái vô niệm này làm tông chỉ, làm cương lĩnh thôi. Nhưng mà mình đừng nghĩ vô niệm là nó lạc vào cái trạng thái vô ký nha. Các vị phân biệt được vô niệm và vô ký thì các vị thực tập thiền nó cũng rất là dễ nữa. Thế nào là vô ký? Trong cái trạng thái mình gần chìm thì giấc ngủ gọi là vô ký. Mình nhìn mà không nhận biết gì hết. Thần trí mình đi chơi là vô ký. Còn mình nhìn mà mình khởi ý thức thầm thì mình nói nguyên thiên trong đây thuộc về vọng thích, nhìn nhận biết rõ ràng mà không khởi tiếng nói thầm thì gì thì vô niệm. Tức là trong vô niệm này nó gồm có định, có tuệ. Tức là ngôn ngữ tổ dùng là định huệ cùng dùng, đẳng dụng, tức là cùng một lúc có định và tuệ. Lấy cái này làm tông chỉ, làm cương lĩnh của pháp môn thiền. Rồi mình nắm cái này cho kỹ, thì trong tương lai mình đi vào năm chi bảy nhánh của dòng thiền rất là dễ. Cái tầng thứ hai nữa là mình nắm cái vô niệm này cho kỹ thì mình tu cũng rất dễ nữa. Mình có niềm tin vững chắc với sự tu thôi. Dụng công rất là nhẹ, mà sự thành đạt nó rất là lớn lao, rất là dễ. Và đây là cái cửa ngõ, đây là cánh cổng quan yếu nhất. Bước vô được rồi là người đó thênh thang đó. Là trên con đường tu, thưa nó có nhiều cái pháp lạc, có nhiều niềm vui. Không cần gì thêm á, tự nó đã vui rồi. Các vị thử an trú ngay cái trạng thái của sự nhận biết hiện tiền, các vị thấy rõ ràng là không có cái ngã trong đó. Cái ngã tự nhiên nó triệt tiêu. Thế thì có cái gì đến xâm phạm đời sống ta được không? Này vui, này buồn, này hờn, này giận, này bất an, nó không đụng được cái vùng trời vô niệm. Sở dĩ nó đụng được, nó dìm cuộc đời mình được là do gì? Mình lạc vào vọng thức. Người ta đụng cái mình khởi ý thức lầm thầm nói chuyện. Nếu người ta đụng đến mình, khởi cái buồn, khởi cái giận, cái mình an trú ngay nơi cái vùng trời nhận biết, mình thấy những cái đó nó đang diễn hành. Thế thì tự nhiên là các vị loại trừ được những buồn vui rất là dễ. Tu như chơi vậy đó, nó mới thành công. Có một Phật tử họ sinh được cái con chó. Bây giờ nó có loại chó nó xíu, gọi xíu hòa hòa hay gì đó. Các vị biết chó đó không? Chihuahua, mình không biết tên. Chihuahua. Nó nhỏ như, nó nhiều lắm mới lớn như chứ gì, phải không? Nó rất là dễ thương. Và mình dạy hãy thực tập thiền quán với con chó đi. Cứ nhìn đó, nó chạy tới, chạy lui, nó tới, nó lôi đồ chơi, nó lôi áo mình. Mình mỉm cười nhìn nó thôi. Đừng nghĩ là mày phải nằm yên, mày phải ngồi đó, mày đừng có phá gì hả? Không, cứ mỉm cười nhìn cái sự tung tăng chạy quấy phá của nó. Mình nhận biết cái sự chạy tới chạy lui cái loanh quanh của nó, đó là nhìn ra ngoài. Rồi mình thử quay về nhìn cái vui, cái buồn, những cảm thọ của mình nó chạy lăng xăng vậy đó. Cũng giống như mình nhìn con chó vậy đó. Nhìn mà không phê phán, không làm gì cả, không biểu nó phải nằm yên, không có đối trị, không có loại trừ, không có trấn ngự, không có làm bất cứ cái gì hết. Chỉ nhìn nó chạy trong tâm thức mình thôi. Mình thực tập bên ngoài với con chó thế nào thì mình thực tập điều đấy với những cái vui buồn của mình cũng như vậy. Rồi mình lặn vô chiều sâu, mình nhìn những cái ý nghĩ thầm thì này, nó hiện hình, rồi nó biến mất, nó tới, rồi nó đi. Những dòng chữ nó đi ngang giống như mình nhìn con chó vậy đó. Không biểu nó dừng, không la rầy, không mắng nhiếc. Nhận biết nó đang chạy tới chạy lui bằng cái nhìn rất là sáng là đủ. Ấy là anh đang an trú trong cái tự thể vô niệm này. Vô niệm mà không phải vô ký. Vô niệm mà sáng rỡ, hiện tiền, nhận biết, tỉnh tại. Và đừng để cho cái trạng thái nhận biết này nó mất. Nếu nó mất, một là nó lạc vào cái sự nghĩ suy, phải không? Nếu các vị rời cái vùng trời vô niệm, tức là rời cái sự nhận biết tỉnh sáng, thì các vị đang đồng hóa mình với vui và buồn, đồng hóa mình với những dòng chữ đang chảy trong đây, đồng hóa mình với những cái quá khứ đang hiện về, đồng hóa mình với những cái toan tính hướng về tương lai. Nhưng mà khéo tu thì ngay cái lúc mình đang khởi quá khứ hiện về cuồn cuộn đó, thì mình làm cái công việc là nhìn nó như nhìn con chó chạy chơi thôi. Thế thì đang an trú lại ngay với vùng trời vô niệm. Mình bước vào cái quá khứ để vui buồn, mình bước ngược trở lại để đứng yên trong vùng đất Như Lai. Cách nhau trong đường thôi kẻ tóc thôi. Hoặc là quên, hoặc là nhớ. Hai cái quên và nhớ này nó gần nhau vô cùng. những buổi pháp thoại cho thiền sinh Mỹ đó, mình hay nói đâu có thiếu đâu. Các vị nhìn một vòng này có thiếu cái sự nhận biết bao giờ đâu. Các vị đang ăn trú trong tâm Phật bất động đó chứ. Ăn trú ngay nơi sự nhận biết hiện tiền là đang ăn trú trong tâm Phật bất động. Mà cái tự thể bất động nó vốn là tự có, không có cần làm gì để có hết. Nó đã như vậy rồi. Mình đang sử dụng hàng ngày. Có điều mình không có chịu tin. Không chịu tin mình là Phật. Không chịu tin là cái trạng thái nhận biết hiện tiền này vốn là tâm Phật bất động, vốn là vô sinh bất diệt, vốn là vô ngã. Cho nên mình luyện cuộc đời mình vào những cái vui, những cái buồn. Mình luyện mình vào quá khứ để mình tủi, mình hờn. Mình cứ đồng quá hết vào cái này tới vào cái khác. Mình quên tất cả những cái ấy không phải là mình. Mình là cái trạng thái nhận biết rỗng lặng này. Và khi an trú được thì tự nhiên anh ly ngã chấp, giải trừ tất cả những quan kiết của đời người, giải trừ tất cả nghiệp thức của cuộc đời, và trả hình hài này về cho các bụi nghiệp, nó không dẫn mình đi đâu được cả. Lúc bây giờ thì như củi hết lửa tắt thôi, mình trở về trạng thái của pháp thân. Rất là dễ, không có gì dễ còn tu mà. Tại không tu thôi. Tại thích. Tại thích sinh tử luân hồi. Chứ tự thể anh không có sinh tử luân hồi. Phật của anh vốn vô sinh bất động, hằng hữu. Đó là vô niệm phi tông á. Và chỉ cần lấy cái vô niệm này là đủ. Ngài triển khai vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Thưa đó là những cái phần phụ thuộc, chỉ là những góc nhìn về vô niệm thôi, chứ không có gì lạ. Ta chỉ cần nắm được cái vô niệm thì tự thân của cái nhận biết này nó có tướng đâu. Hình thể sắc chất thì có tướng, bị ngăn ngại. Nhưng mà khi các vị an trú ngay nơi cái sự nhận biết rỗng lặng, tỉnh sáng hiện tiền, các vị nói coi cái tướng nhận biết nó bao lớn. Vui buồn thì nó có tướng, nó chiếm một quãng không của tâm thức ta. Suy nghĩ á thì nó vận hành, nó còn có hình ảnh. Nhưng mà khi an trú ngay cái thể nhận biết hiện tiền thì nó là vô tướng này. Lấy vô tướng làm thể cũng có nghĩa là an trú trong trạng thái vô niệm, chứ không có gì lạ. Tổ nói cho nó nhiều chữ nghĩa cho vui thế thôi, chứ không có lạ gì cả. Khi các vị có niềm tin và an trú được trong thể vô niệm thì tự nó đã vô tướng rồi đó. Và khi khởi ý mới có chỗ trụ. Khi vui buồn thì ta mới có chỗ trụ. Ta gá vào vui và buồn, ta gá vào những cái dòng chảy nghĩ suy. Nhưng mà khi an trú ngay cái tự thể nhận biết rỗng lặng hiện tiền thì làm gì có chỗ trụ. Nó mênh mông bát ngát. Pháp giới bao lớn thì cái tâm Phật nó chiếu sáng bao lớn vậy đó. Thời gian dài bao nhiêu thì cái tâm Phật, cái tự thể vô niệm này nó dài bao nhiêu đó. Nó không có tuổi thọ là như vậy. Và đây là cái nội dung giáo lý, cũng là cái thế mạnh của dòng thiền phương Nam. Tại sao được gọi là thế mạnh? Ai mà chẳng có cái này. Và chỉ cần người thể ngộ được, sống được, họ dùng cái ngôn ngữ của chính họ, dù ngôn ngữ đó là nhà quê, ngôn ngữ trí thức, ngôn ngữ người ít học, chi họ nói những điều rất thật từ trái tim của họ thì truyền đạt được cái điều này đến trái tim người kia thôi. Có khi mình dùng nhiều chữ nghĩa ngôn ngữ là tại vì mình không biết rõ vấn đề, cho nên mình nói mênh mông người ta không hiểu chi cả. Các vị thử đọc vào những tác phẩm của những nhà học giả, họ giảng về tánh không, giảng về tâm Phật nghe rất là mệt cái đầu. Tôi lên xe quý thầy chở đi dạy học, tôi nghe kinh suốt từ đây về tới dưới phố. Có những vị thầy giảng, nó đại thừa là như vậy đó, Phật là như vậy đó, mà cuối cùng không biết Phật là cái gì. Và vui nhất là hôm đi ăn cư ở trên Phật viện quốc tế, gặp một thiền sư của dòng thiền Trường Sơn, mấy hòa thượng giảng. Ông nói, thưa thầy, thầy giảng dùm con cái chữ giác ngộ là gì cái đã. Thầy biết giác ngộ là gì rồi, thầy hãy giảng tiếp. Không biết giác ngộ là gì, không biết Phật là gì, giảng chi. Rất là ngang ngược. Giang hồ không ngán ai hết. Hòa thượng không biết Phật là gì mà bài đặt giảng pháp chi mệt. Và rõ ràng là nếu mình không thể ngộ, mình nói quanh quanh trên chữ nghĩa chơi cho vui thôi, mình không dẫn người ta được vào cái tâm Phật bất động của người ta. Đại thừa là vậy đó. Đó, phải vậy đó mới là đại thừa. Tù dây đó. Phật tánh là vậy đó. Phật tánh là vô sinh bất diệt nè. Mà không có quy chiếu lại cho mình biết cái gì là Phật tánh của mình. Thế thì thưa đại chúng, là cái quan trọng là mình thể ngộ được tâm. Và mình hiểu thế nào là vô niệm. Mình có kinh nghiệm đời sống của chính mình rồi thì cái sự truyền đạt của mình tất nhiên nó giản dị vô cùng, đạt thẳng vào trái tim của người. Thế mạnh của Thiền Phương Nam không phải trên lý luận, không phải trên chữ nghĩa hiểu, mà trên cái sự tâm ngộ rất là chắc thực của những người môn đồ đệ tử của Lục Tổ. Cho nên cái ảnh hưởng của pháp tu của Ngài, chúng ta đi đến phần này, nó rất là mạnh. Có thể truyền đạt được cho người trí thức, có thể đến được người bình dân, có thể đến được những người nội trợ ít học, rất là dễ dàng. Và nếu mình đối chiếu lại với hiện tại như bà Deep Bama đó, quý vị thấy, đọc cuộc đời của bà thấy bà dạy thiền đâu phải là cho đâu phải là cho người bình dân không. Những bà nội trợ bà dạy cho họ thiền được, những anh Mỹ có học hàm học vị tiến sĩ qua cũng là môn đồ của bà. Họ mời bà qua Mỹ, qua những cái trung tâm thiền rất là lớn trên đất nước này, dắt tay bà đi thiền hành. Bà đi với anh Mỹ giống như con của anh Mỹ vậy. Bà đứng thấp thủng ở dưới này, còn anh thì cao trên trời này. Nhưng mà thầy của họ đó, người đàn bà đen đúa khắc khổ, và bà cũng làm công việc đời thường rất bình thường, bà tắm cháu ngoại, bà kỳ cỏ cho nó, vân vân. Nhưng mà rõ ràng là đối với người Mỹ, thưa đại chúng, là bà là người ngộ đạo thực sự, bà có năng lực tu thực sự. Ngôn ngữ của bà truyền đạt được pháp tu đến với trái tim họ rất là rõ ràng. Cho nên thể ngộ được tâm, tu cho được, thì mình dùng cái ngôn ngữ của chính mình, mình truyền đạt được đạo lý đến với người kia. Có khi không cần nói nhiều, một câu hai câu thôi, giúp người ta đạt thẳng cội nguồn của sự tu học. Đó là cái thế mạnh của Thiền Phương Nam. Và từ cái nội dung giáo lý này tạo thành một cái ảnh hưởng cuồn cuộn của một vùng Tàu Khê rất là mau. Không phải ảnh hưởng đến những cái người địa phương bình dân, mà ảnh hưởng luôn tới những cái giới chức quan quyền đương thời. Như Tiết Giảng đến thăm Lục Tổ Huệ Năng, ổng khai thị vài câu chứ mấy. Các vị như Thanh Nguyên Hành Tư, Nam Nhạc Hoài Nhượng, hay là Pháp Đạt Tụng Pháp Hoa, hay là Ni Cô Vô Tận Tạng, vân vân, là những người học Phật Pháp rất là thông. Thế nhưng mà đem nghĩa lý sâu màu trong kinh điển Đại Thừa hỏi Ngài, Ngài giải thích vài ba lời, sáng bừng để cho người ta nắm được là tu thôi, rất là dễ. Đó là yếu tố thứ hai, nó tạo thành cái thế mạnh của Thiền Phương Nam. Cái điều thứ ba, chúng ta bàn về thời thế và nhân sự của cái truyền thống này. Thực ra không có một con người nào làm việc mà không nương vào những cái yếu tố của hoàn cảnh xã hội, của thời thế và yếu tố con người mà thành công được cả. Cái điều kiện đầu tiên chúng ta nói về thời thế là thế này. Vào cái thời của Ngài Thần Hội, nó có yếu tố rất là thuận tiện, đó là ở phương Bắc đàn đàn Phật giáo rất là thịnh. Thế nhưng mà nó tiềm phục ở trong cái đời sống của cung đình của nhà vua bây giờ, là cái mầm loạn lạc nó đang phát sinh. Đường Huyền Tông, tức là đường Minh Hoàng thời này, ông ham chơi dữ lắm. Cho nên cái triều nhà Đường nó đang cái hồi, cái nền chính trị nó đang bị lung lay. Nó bị một giai đoạn lũng đoạn, rồi sau đó tới loạn An Lộc Sơn khởi lên. Và nó tạo thành cái thế là một số sĩ phu ở từ phương Bắc, họ cũng ngao ngán chính trị và triều đình, họ có cơ hội về lại phương Nam. Đó là yếu tố thứ nhất của thời thế, nó tạo nên cái sức mạnh cho Thiền Phương Nam bật dậy. Cái thứ hai là truyền thống thiền phương Bắc cũng đang đi vào cái thế của cung đình, tức là được các vị đế vương trọng vọng, các thầy, tự nhiên cái dạy dỗ, cái sinh hoạt của đời sống thiền môn nó tạo sự cách biệt với quần chúng, chắc như vậy thôi à. Đó là hai cái thế yếu của phương Bắc làm thành cái thế mạnh của phương Nam. Thứ nhất là cái tình trạng suy thoái chính trị của triều đình. Thứ hai là Phật giáo phương Bắc dần dần trở thành một cái phong trào gì? Có nghĩa là Phật giáo phương Bắc càng ngày càng đi vào cái chốn quyền quý nhiều hơn, trở thành Phật giáo cung đình nhiều hơn, không phải bình dân nữa. Cái sự phổ biến của nó không có đến với giai cấp quần chúng bình thường, và nó tạo thành sự cách biệt với quần chúng hơi nhiều. Yếu tố thứ ba nữa là nhân sự. Mình đối chiếu giữa hai phía thì mình thấy nhân sự của Phật giáo phương Bắc bây giờ ngày sùng viễn pháp sư, có lẽ là cái năng lực tu của ông cũng yếu, do vậy cho nên không thể đối kháng được với cái xu thế đang phát triển của ngài thần hội. Ngài thần hội đứng về vai vế là ngài ngang với thầy Sùng Viễn, dường như ngang với Phổ Tịch. Mình không có nhớ ông nào là thầy của Sùng Viễn. Và cái thế mạnh của thiền phương Nam cộng với cái vấn đề nhân sự nữa là ngài thần hội, ngài rất là có uy tín sau cái loạn An Lộc Sơn, và ngài được rất là nhiều sĩ phu đương thời của triều đình yểm trợ. Ví dụ như Vương Duy là người ta tôn là Thi Phật. Mình nói lan man cho các vị nghe cho vui nha. Trong những nhà thơ lớn của Trung Hoa thì người ta gọi là Thi Tiên, Thi Phật. Và người thứ ba là Thi Đế Vương. Là gì? Cái con người này uống rượu vô càng nhiều làm thơ càng hay, là Lý Bạch. Con người này trong thơ ông nó có chất thiền, nó đượm cái màu sắc của thiền môn và cái tinh thần của nhà Phật, cho nên gọi nó là Thi Phật, tức là Vương Duy là Thi Phật. Còn cái con người này thì trong thơ của ông nó có cái chất ưu thời mẫn thế của tâm thức, tức là thương dân nè, bận tâm đến thời cuộc nè. Cái phong cách của ông là phong cách của những nhà chính trị, cho nên người ta gọi là Thi Đế Vương. Đó là Đỗ Phủ, Lý Bạch, Đỗ Phủ và Vương Duy. Và mình lặp lại, thưa sở dĩ mà thiền phương Nam mạnh là do gì? Được cái yếu tố thuận lợi của thời thế yểm trợ. Yếu tố thứ hai là về vấn đề nhân sự, bên trong thì có ngài thần hội là một tay tài tuấn, bên ngoài thì được rất là nhiều học sĩ, chính khách và kể cả những giới bình dân đều nhiệt tình yểm trợ. Đó là những cái thế rất là mạnh của thiền phương Nam. Nó tạo thành một cái lực đẩy để cho thần hội giành lại được cái địa vị lục tổ cho Huệ Năng. Đây là điều tất nhiên nó phải xảy ra thôi. Mình đi vào cái phần thế mạnh của thiền phương Nam xong rồi ha. Cái điều cuối cùng chúng ta bàn là chúng ta nói đến người hùng trong cái dòng chảy của thiền phương Nam. Các vị biết người hùng là ai rồi? Tức là thần hội. Và có ba vấn đề để bàn về ngài thần hội. Thứ nhất là cái bản chất, cái mẩm chất hay bản chất cũng được, sự hàm ân và đại nguyện. Vấn đề thứ hai, chúng ta nói đến cái kế sách và sự dấn thân của ông. Thứ ba là mình bàn về những cái thành tựu mà thần hội mang lại. Cuối cùng mình có một vài nét tổng kết về thần hội. Hy vọng là mình làm xong những cái phần này. Điều đầu tiên chúng ta bàn về cái bẩm chất của ông. Hai cái từ này quý vị có quen không ạ? Bẩm chất. Thứ hai là phẩm chất. Hai cái này nó khác nhau sao? Cái này thì hậu thiên, cái này tiên thiên, phải không? Cái này là cái nghiệp thức nó tạo thành cái chất con người như vậy. Trong quá khứ nó đã hung đúc như vậy. Còn phẩm chất là trong cái quá trình sống á, tự vươn lên, tự làm thành tựu chính mình. Cho nên hai từ này nó có cái khác nha. Cái bẩm chất của ông, tức là cái tính cách của ông, đó là con người rất là quật cường. Quật cường là một, không chịu thua. Ngay những ngày đầu đến với Lục Tổ là mình thấy cái đặc tính này rồi. Tổ nọc ra đánh cho một trận tả tơi, nghiến răng chịu đau. Chất của ông là như vậy. Cái thứ hai cũng trực tánh nữa, rất là thẳng. Cái gì trong lòng nghĩ là làm. Một cái bằng chứng đó là nghe tổ hỏi cái gì là đáp ngay, chứ không có trù trừ gì hết. Cái gì mình hiểu là nói ngay. Cái thứ ba mình xét thêm nữa là thế này. Sở dĩ mà có cái cuộc tranh giành ảnh hưởng, tranh giành cái vị thế thiền, vị thế tổ thứ sáu cho Ngài Huệ Năng đó là do gì? Cái chất văn hóa của Trung Hoa nó tạo thành nữa. Chất văn hóa này là văn hóa gì đây? Thứ nhất là trọng nam khinh nữ. Thứ hai là cái chất đế chế đó. Con dòng chính, con dòng phụ, con của chánh cung, con của thứ phi. Người mà kế thừa địa vị nhà vua phải là con của chánh cung thôi. Và từ cái điều này nó sinh ra vô vàn điều ảnh hưởng luôn tới Việt Nam. Các vị biết là cái kệ truyền pháp đó, kệ truyền pháp Việt Nam Tông Lâm Tế đó, cũng bản sao của cái tâm thức này, tâm thức Trung Hoa này. Phải là Lâm Tế Chánh Tông, Thực Tế Đại Đạo, Tánh Hải Duyên Trừng vân vân, những cái dòng kệ của pháp phái đó, để đặt pháp danh đó, nó cũng là ảnh hưởng từ cái chất văn hóa Trung Hoa này. Phải là dòng chảy của tôi à, còn con khác là ngoại lai không được, không được ghép cái tên là Nguyễn Phước. Con có thứ phi thì khác, con chánh cung thì khác. Cái chất bảo thủ rất là đặc thù nơi tâm thức của người phương Đông. Cái này không phải là người phương Đông không, mà kể cả phương Tây nó cũng có chung một cái sắc thái như vậy. Phải là dòng máu của tôi, kế thừa gia nghiệp của tôi, mồ hôi nước mắt của tôi làm nên, thì trong tương lai người kế thừa gia nghiệp này phải chính xác là con của tôi thôi. Và trong thế gian nó đã thế thì trong đạo người ta cũng có quan niệm như vậy. Phải dòng chính thôi, kế thừa địa vị tổ, phải được công nhận vân vân. Cho nên quyết một lòng đấu tranh đến nỗi là một mất một còn để giành địa vị tổ thứ sáu lại cho Ngài Huệ Năng. Đành rằng trong cái ngôn ngữ Ngài phát biểu thì Ngài nói là vì chánh pháp, vì chúng sinh, muốn đem lợi ích lại cho muôn người. Nhưng mà cái chất văn hóa nó thấm đẫm vào cái bẩm chất của ông. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là nơi ông cái sự hàm ân, tức là ông thọ nhận cái sự dạy dỗ, khai ngộ, nuôi dưỡng của Lục Tổ Huệ Năng cũng rất là lớn. Cho nên quyết một lòng làm để trả ơn thầy. Và cái thứ ba mới đại nguyện, tức là mong muốn là đem cái pháp thiền đốn ngộ của Lục Tổ phổ biến ở miền Bắc. Nơi đó là cái nơi có điều kiện để phát triển mạnh nhất. Phương Nam chỉ là một vùng rất là nhỏ. Bất cứ quốc gia nào, trung tâm văn hóa vẫn là cái nơi có điều kiện thuận lợi nhất để phát triển về nhiều lĩnh vực. Ví dụ như Việt Nam thì Sài Gòn là cái nơi mà nó phát triển rất là nhiều mặt, dễ dàng. Kinh tế nè, học thực nè, văn hóa nè, vân vân. Cái gì nó cũng tập trung giữa trung tâm đất nước cả. Nơi đất Mỹ này thì trung tâm đất nước nó là Hoa Thịnh Đốn. Thì nơi đó, cái chất văn hóa nó cao hơn những cái tỉnh khác. Còn Cali này thì Tại nơi nào gọi là thủ phủ Kali thì nơi đó là cái nơi có cái đặc tính rất là đặc biệt. Các vị để ý coi là ví dụ như cùng là tiếng Quan Thoại, nhưng mà người Bắc Kinh nói rất là hay, tiếng Bắc Kinh rất là nhẹ. Cùng là cái tiếng Campuchia nhưng mà người ở Nam Vang nói rất là hay. Cùng là tiếng Việt nhưng mà người tại Sài Gòn, dân Sài Gòn nói rất là hay. Hoặc ở Hà Nội họ nói cũng hay nữa. Đó là điều tất nhiên thôi. Nếu mà thủ đô dời về Huế thì thành phố Huế dân họ nói cái giọng rất là nhẹ, cũng giọng Huế nhưng mà giọng nó hay hơn. Còn mình ở mấy cái nơi xa thì giọng của mình nó nặng hơn. Nó là nguyên tắc nó như vậy thôi. Trên đất Mỹ này cũng vậy. Cái ngôn ngữ chuẩn nhất, hay nhất là ngôn ngữ miền Đông Hoa Kỳ. Thành phố Boston là một, Washington DC là hai. Và các cái giọng nói của Mỹ mà ở miền Trung Mỹ thì nó rất là dở, nó không bằng được những cái nơi văn hóa là như vậy. Cho nên thưa đại chúng là đem được thiền về lại phương Bắc hoằng hóa ở đế đô, đó là cái niềm mơ ước của Ngài Thần Hội. Cho nên Ngài không có nệ hà gì về cái chuyện đem thân vào cái chốn thị phi tranh đoạt để giành cái địa vị tổ thứ sáu cho thầy mình là như vậy. Đó là chúng ta nói đến bẩm chất, sự hàm ân và đại nguyện của ông. Điều thứ hai mình bàn đó là cái kế sách và cái sự dấn thân của ông. Thánh Hiền dịch kịp không vậy? Mỗi bữa đi lên dịch vậy là cô Gia Nghiêm trả bao nhiêu tiền vậy? Không có trả tiền hả? Nấu xôi sầu riêng trả ơn thôi. Thực ra không có một việc gì mà không có những cái trù tính mà thành công cả. Thiền sư thì thiền sư chứ cũng phải có những cái trù tính, cũng có những cái kế sách để làm việc. Chứ không có nghĩa là làm một cách vô tư. Các vị để ý coi. Thiền sư quá khứ, thiền sư cận đại gì cũng đi con đường này cả. Đều có một cái sự trù tính. Có khi cái đầu của ông trù tính trước năm bảy nước cờ chứ không phải là mai làm với nay mới tính đâu. Tính rất là xa. Và Ngài Thần Hội ta cũng như thế. Ngài Huệ Năng ngày tịch năm 713, thì Ngài Thần Hội năm 720 đến chùa Long Hưng, Hà Nam. 7 năm sau thì ông đi đó. Chúng ta cũng không có biết chắc là sau khi tịch bao lâu thì Ngài đi. Nhưng mà sử liệu ghi là năm này ông đến chùa Long Hưng ở Hà Nam. Và cũng năm này Vương Duy đến quy y với ông và trở thành người yểm trợ trong cái công trình khôi phục tổ vị đó. Và năm 734, tức là hơn 10 năm phải không? Tới rằm tháng Giêng năm đó, ở tại Hoạt Đài, chùa Đại Vân. Có lẽ cái chùa này là cái chùa quốc tự, chùa của nhà vua lập ra. Ông ấy lập cái Vô Giá Đại Hội. Tức là bây giờ người ta dùng cái ngôn ngữ dễ hiểu nhất là lập cái trai đàn đó, trai đàn chẩn tế. Và thông thường những cái trai đàn ngày xưa cũng như bây giờ đó là ngoài cái chuyện cúng thí ra, còn có cái công trình rất là quan trọng đó là thăng tòa thuyết pháp. Cái buổi pháp thoại nó rất là quan trọng. Và ta nhớ là 10 năm ông đến phương Bắc nhìn cái động tĩnh của thiền phái Ngài Thần Tú, Và đến năm này ông thấy cơ hội đã đến, cho nên khi thiết lập vô giá đại hội, ông mới bắt đầu tuyên dương thầy mình là người được đích truyền từ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Cái kế sách của ông là nằm làm gián điệp chìm tới hơn 10 năm, nhìn động tĩnh đối phương rồi mới xuất chiêu thì phải thành công thôi. Ghê thế đó. Tới năm đó ông mới công bố pháp hệ, biết là công bố cho bàn dân thiên hạ biết là thầy của tôi được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đích thân truyền ca sa và ấn chứng là tổ thứ 6. Và rồi chưa dừng ở đó, Hà Nam này nó cách Lạc Dương cũng không phải xa lắm, nhưng mà vẫn chưa phải là cái vị trí tốt nhất để làm đạo, cho nên năm 745 năm 745 ông đến Lạc Dương, đó là Đông Đô đó. Và năm 745 thì ông bắt đầu trụ trì chùa Hà Trạch. Rồi 3 năm sau, năm 749, ông mới bắt đầu hoạt động mạnh hơn nữa. Tức là 45 cho tới năm 49 là ông bắt đầu thiết định tôn chỉ, tức là dựng lập tông phong một cách rất là tức là nghiễm nhiên khai chiến là với truyền thống thiền phương Bắc. Tới năm này mới khai chiến. Cái năm 45 thì thiết vô giá đại hội, chỉ mới tuyên bố thầy mình là người được chính truyền. Nhưng mà tới năm này bắt đầu tiếp tăng độ chúng, khai đàn thuyết pháp nửa tháng một lần và truyền bá cái tông chỉ của thiền phương Nam. Năm 49 là năm bắt đầu dựng lập tông phong rất là mạnh và sóng gió bắt đầu khởi lên ở phương Bắc, ở vùng Lạc Dương. Cho tới năm 754, năm 754 thì ông bị ngài Sùng Viễn cùng một nhóm tục gia đệ tử của thiền phương Bắc du khống, cho nên bị lưu đày về Hà Nam, rồi Hồ Bắc, rồi Nhượng Châu, rồi Giang Lăng. Trong 2 năm mà bị đày đi 4 nơi, rất là tội nghiệp. Nhưng mà có một cái điều rất là lạ là những con người này họ bị đày đọa như vậy, đó là cái cơ hội để uy tín họ rất là lớn để họ làm đạo. Trong Già Lam cũng như trong chốn quan trường, kể cả các vị đế vương, dần dần họ khám phá ra con người này đúng là phát ngôn viên chính thức của truyền thống thiền phương Nam, và bị cái thế lực chính trị của ngài Sùng Viễn hợp tác với một số tục gia đệ tử có thế có quyền của triều đình du khống, cho nên uy tín của ông lại lớn. Và nó có một cái duyên mai nữa là năm 755 loạn An Lộc Sơn xảy ra, tức là ông bị đày có 1 năm thôi, thì Trường An và Lạc Dương khói lửa mịt trời, An Lộc Sơn khởi binh đánh. Và cái nguyên nhân để An Lộc Sơn đánh là cái cuộc tranh giành người đẹp Dương Quý Phi, chứ không có gì lạ. Và nếu quý vị mà nhìn những danh lam Trung Quốc, họ chiếu cái Ly Sơn á, ở núi Ly Sơn, cảnh đẹp lắm. Mình nói lang thang cho vui, đang thôi quý vị ngủ hết. Ly Sơn là cái vùng núi mà ngày xưa các vị hoàng đế thường thường làm cái hành cung nơi đó. Những cái từ như hành cung các vị biết chứ hả? Là cái cung điện nó không phải là nơi nhà vua làm việc, mà đó là cái nơi để nhà vua vân du nghỉ ngơi, hưởng lạc. Những cái cung điện rất là xa đế đô, nơi nào có cảnh trí thiên nhiên rất là đẹp, có điều kiện nước ấm. Thì Ly Sơn nó có những con suối, suối nước nóng rất là ấm. Và nhà vua xây cung đình đấy đó, xây những cái bãi tắm lên để cho Dương Quý Phi tắm. Và họ tạc cái tượng Dương Quý Phi bằng đá trắng cũng đẹp. Quý vị mà coi phim thấy hay lắm. Và khi loạn An Lộc Sơn xảy ra vào năm này thì triều đình rất là tội nghiệp là Đường Minh Hoàng, tức là Đường Huyền Tông á, dẫn Dương Quý Phi chạy, và dọc đường thì loạn quân nó không có bằng lòng là phò vua đi vào đất Thục nữa, và cái nỗi khổ, cái nỗi điêu linh của bao năm nó làm thành cái hận thù của quân lính, cho nên nó đòi phải giết Dương Quý Phi nó mới chịu phò vua. Thế là người con gái mà vua yêu đắm một thời, vua đành phải quẹt nước mắt để cho Dương Quý Phi bị treo cổ thôi. Và chuyện tình Dương Quý Phi nó cũng khá hay, khá lâm ly. Nhưng mà mình nói chuyện đó để quy chiếu lại chuyện này, làm bộ nói dông dài, kéo dài mà. Đó là năm 754 ông bị lưu đài, thì năm này loạn An Lộc Sơn xảy ra, cho nên cả một cái triều đình của Trường An và Lạc Dương do Đường Minh Hoàng nó bị sụp đổ. Rồi con Đường Minh Hoàng ở một vùng khác khởi binh. Tức là cái cơ chế của đế chế phương Bắc ấy, yểm trợ Ngài Thần Tú, và bây giờ cái cơ chế nó bị sụp đổ, cho nên cả một cái nhánh thiền gồm có vua, quan và triều đình, kể cả Hoàng Phi, theo đó mà bị sụp. Rồi cái người thứ hai được con của Đường Minh Hoàng yểm trợ, đó là Ngài Thần Hội. Cái thế lực của vị vua kế vị này nó rất là lớn, nhất là cái vị nguyên soái dẫn quân đi bình phạt An Lộc Sơn là Quách Tử Nghi. Ông rất là có cảm tình với Thần Hội, cho nên suy cử Thần Hội là một vị tăng thống, mở giới đàn, truyền giới, cấp độ điệp. Do vậy cho nên cái uy tín của Thần Hội lên rất là lớn. Đó là cái yếu tố rất là mạnh để làm thành cái sự tranh đoạt ngôi tổ về cho thầy mình dễ dàng hơn. Nhìn lại chút cho Khánh Nghiêm với dịch đi. Rồi sau cái loạn An Lộc Sơn này, Ngài được triều đình nhà Đường rất là trọng dụng. Tới năm 756, bình định được giặc An Lộc Sơn, thì Ngài được cung thỉnh về chùa Hà Trạch và được nhà vua rất là trọng thị, xây dựng Hà Trạch tự lại rất là khang trang để ông làm đạo. Nhưng mà tội nghiệp thay, con người này không có sống dài hơn, cho nên tịch vào năm 760, mất vào ngày 13 tháng 5. Ông sống sau khi về Hà Trạch hoàn quá đâu chừng mấy năm thôi à, không có nhiều lắm. Và từ những cái niên đại sử liệu này, nó cho ta một cái nhìn về cái kế sách và sự dấn thân của ông. Cái điều thứ nhất á, là ông đã tiềm phục hơn 10 năm và đợi cho cái cơ hội chín mùi, ông mới đứng lên để khôi phục cái danh chánh ngôn thuận cho thầy mình. Cái thứ hai là cái sự dấn thân của ông rất là lớn, là ông muốn làm được việc này, ông đã phải chinh phục được một số tăng chúng ở cái chùa kia, cái tự viện kia đồng lòng yểm trợ ông. Và không những chinh phục tăng chúng đứng sau lưng yểm trợ mình, còn chinh phục luôn cả một số quần thần sĩ phu và quần chúng đương thời để yểm trợ cái già lam cho ông. Ông mới mở được cái vô giá đại hội. Và đương thời Ngài Sùng Viễn á, là người kế thừa truyền thống của thiền phương Bắc, rất được triều đình trọng thị. Ông có nói một câu hăm he, ông nói ông có biết là Ngài Phổ Tịch, tức là ông có biết là thầy tôi và sư ông của tôi. Sư ông tức là Ngài Thần Tú là vị pháp chủ của hai kinh đô, là thầy của ba đời đế vương. Đó là sư ông của tôi, là thầy của tôi á, là một bậc uy tín bao trùm cả một vùng Lạc Dương và Trường An. Ông tranh chấp cái địa vị tổ thứ sáu về cho Ngài Huệ Năng, ông không có sợ bỏ mạng ha. Ông đụng với cái lực lượng rất là lớn ở phương Bắc này. Thì Ngài Thần Hội, Ngài nói là ta vì chánh pháp, ta vì muốn đem cái tông đốn ngộ để cho mọi người cùng biết. Cho nên thân mạng này ta không hề tiếc. Và từ cái điều này ta mới thấy cái sự dấn thân của Ngài Thần Hội rất là lớn lao. Đó là hai nét về kế sách và sự dấn thân của ông. Và chúng ta bàn sơ về những cái thành tựu do Ngài Thần Hội đem đến. Trước Ngài Thần Hội xuất hiện tranh giành cái pháp thống về cho thầy mình á, thì đặc biệt là sau thời Ngài Ngũ Tổ, các cái vị thiền sư lớn vào thời ấy, người ta chưa phân định được Nam Đốn Bắc Tiệm gì cả. Vào thời đó thì cái ý thức về vấn đề dòng nào chính, dòng nào phụ nó chưa xuất hiện. Nhưng mà chính Ngài Thần Hội làm nên cái chuyện xáo động này. Tức là cái sự tranh chấp nó khởi lên là bắt đầu từ Ngài Thần Hội. Chứ trước đó người ta chưa hề phân biệt pháp thống. Tức là cái hệ thống của dòng chảy người ta chưa có phân định. Mà Ngài Thần Hội là cái người làm nên cơ sự. Và mình không thể hình dung được là nếu không có Ngài Thần Hội thì cái việc gì nó xảy ra chớ dòng thiền, mình chưa thể hình dung được. Cái chuyện tranh chấp nó chỉ xảy ra đời thứ ba sau Ngài Thần Tú thôi. Chứ đương thời Ngài Thần Tú thì cái chuyện tranh chấp chưa hề xảy ra. Đời thứ hai sau Thần Tú cũng chưa xảy ra. Đời thứ ba đó thì Ngài Thần Hội, Ngài có cái điều kiện là Ngài sống dài. Các ông kia thì lần lượt ra đi, và Ngài Thần Hội thì còn lại. Cho nên cái điều kiện đó cũng là điều kiện thuận lợi để ông tranh giành cái pháp thống cho thầy mình. Và cái thành tựu lớn của ông đó là ông làm cho, thứ nhất là thiền đốn ngộ được phổ biến rất là rộng. Khi đặt chân được lên cái địa vực của đế đô, tức khác là cái điều kiện phát triển nó sẽ mạnh hơn ở phương Nam rất là nhiều. Vào thời Ngài Huệ Năng, đời thứ hai của sau Huệ Năng, nó chỉ chiếm một quảng rất là nhỏ ở vùng Quảng Châu thôi, tức là vùng Tàu Khê thôi, hoặc là quanh vân vân, chứ chưa thể phát triển được rộng. Và cái công trình của Thần Hội làm nên cái sự thành tựu rất là lớn, làm đẩy được cái dòng chảy này lên đế đô. Và từ đây nó mới phát triển ra rất là nhiều mặt văn học, nghệ thuật, thi ca, và nhất là những cái thư tịch, sách vở vân vân có mặt từ Ngài Thần Hội. Công của Ngài rất là lớn, mang lại cái thành tựu lớn lao như vậy. Và cái thành tựu lớn hơn nữa là sau khi ông mất 50 năm, sau khi ông mất 30 năm, tức là ông mất năm 760 mà 796, thì chỉ thị của nhà vua ra cho một vị thái tử trong cung là tập trung các vị thiền đức lại và thẩm định cái vai trò đệ lục tổ. Tức là xác định trong truyền thống nhà thiền ai là tổ thứ sáu kế thừa pháp thống của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì tới năm này triều đình mới sắc ban cho Huệ Năng chính là lục tổ. Thế thì ông đã mất hết 30 mấy năm rồi. 36 năm sau sự thành công nó mới đến rực rỡ. Đó là mình bàn một nét rất là nhỏ về cái công trình của Ngài Thần Hội. Và chúng ta có vài cái nét tổng kết về ông. Cái tổng kết thứ nhất về cái con người này, đó là cái nhiệt tình rất là lớn, mang lại cái lợi ích cho nhiều thế hệ. Một là nhiệt tình. Cái công trình còn lại trong Đôn Hoàng, nó cũng do một số môn đồ của ông tập trung khắc bản và lưu trữ nó trong động Đôn Hoàng để có cái nguồn sử liệu. Và cái nhiệt tình này nó được thể hiện rất là lớn, đó là cái dòng chảy của nhà thiền mãi cho tới bây giờ ảnh hưởng còn rất là mạnh, và thư tịch sử liệu còn rất là nhiều. Âu cũng là cái công của Ngài Thần Hội. Cái điều thứ hai là cái khả năng xác định tông thông của ông. Ông có những cái tác phẩm lưu lại, nó làm sáng thêm cho cái Pháp Bảo Đàn. Và cũng từ ảnh hưởng này cho nên nó là một cái tiêu chuẩn, là một cái định chuẩn cho các cái sự truyền bá thiền về sau. Đặc biệt là Ngài Thần Hội, Ngài chủ trương là thiền giáo đồng hành. Ngài khuyến khích hàng môn đồ luôn đọc kinh điển Đại Thừa, phối hợp với cái sự tu tập thiền. Đành rằng bất lập văn tự, giáo ngoài biệt truyền, nhưng mà Ngài dẫn dụng văn học Đại Thừa chứng minh cho cái con đường chứng ngộ của Lục Tổ. Nó không rời kinh điển. Cái này là cái điều đặc biệt nơi Ngài Thần Hội. Và cũng còn một cái hay nữa là Ngài xác lập dòng chánh và phụ. Người mà đích truyền á phải là người được truyền y. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là trong truyền thống thiền chỉ truyền một người làm thủ lĩnh thôi chứ không có hai người. Bồ Đề Đạt Ma truyền Huệ Khả, Huệ Khả tăng sáng đạo tính hoằng nhẫn Huệ Năng thôi. Và không có truyền một lúc hai hoàng thái tử. Một thái tử làm vua thôi. Và Ngài xác định cái tông phong là Nam Đốn Bắc Tiệm rất là rõ ràng. Thiền Đốn Ngộ phải là phương Nam, thiền phương Bắc là thiền tiệm tu, kể cả pháp môn, cách hành trì và nội dung giáo lý. Ngài cũng xác định một điều nữa là thiền phương Nam là truyền thống thiền đi vào quần chúng mà không hề nương vào thế lực của chính trị của triều đình. Đây là một cái dòng thiền ẩn phương Nam. Và đặc biệt là lấy sơn môn, lấy cái niềm vui của núi rừng, của sự tu học, chứ không hề lan chân vào chốn đế đô. Ngài xác định truyền thống phương Nam là như vậy. Nhưng bản thân Ngài thì Ngài cũng nương tựa cái thế lực của triều đình để phát triển. Rồi vài ba điều mình tổng kết về Ngài Thần Hội như vậy. Nhưng mà cuối cùng bàn ở đây là thị phi thành bại, chuyển đầu không, dở hay vui buồn, thành công hay thất bại, rồi quay mặt lại cũng thành không. Cuối cùng thì chết nhiều năm rồi, cái sự thành công nó mới đến. Thứ hai nữa là vài ba đời sau Ngài rồi nó rất là tiêu điều. Cho nên lịch sử thiền không có ghi lại cái công trạng lớn lao của ông. Cái nhánh thiền của Thanh Nguyên Hành Tư, Nam Nhạc và Nhượng càng ngày càng mạnh, dòng chảy của họ nó chảy về xa. Thì cái nguyên tắc chung là đệ tử thì tôn vinh thầy chứ không hề suy tôn mấy cái ông ở bên cạnh. Cho nên cái công của Ngài bị chìm vào sự lãng quên. Và công lớn trùm cả đất trời rồi, đến và đi cũng thành cát bụi. Các vị đế vương, các vị tông chủ, các vị đạo sư có làm lệch đất nghiêng trời gì rồi cuối cùng thân cũng chìm vào cát bụi. Cho nên người thông minh nhất, người tu hành thông minh nhất, đó là người hãy biết quay về chính mình tu thôi à. Đức Thế Tôn còn sống lâm thì tịch, Bồ Đề Đạt Ma còn quẩy giáp về Tây. Không có vị đạo sư nào công lớn trùm cả đất trời mà được hậu thế đời đời người ta suy tôn sùng mộ hết. Một thời mình thôi à. Rồi đi qua, rồi mình giỏi thì mình biết thể nhập vào Niết Bàn, còn mình dở thì mình cũng nổi trôi trong biển tử sinh. Cho nên cuối cùng một câu nhắc nhau là thị phi thành bại, chuyển đầu không, phải quay dở hay gì quay đầu ngó lại mất tiêu à. Người đương thời có suy tôn mình lên làm ngôi chí tôn, mình cũng bỏ hình hài cát bụi. Thanh sơn y cửu tại, kỷ độ tịch dương hồng. Đó là câu ở trong Tam Quốc mình hay đọc. Núi xanh thì trơ vơ đó, mà bóng chiều thì đi ngang qua mấy độ rồi. Cứ mỗi bữa chiều đi qua, mỗi bữa chiều đi qua. Mòn gót, lỏng gối, chạy vài để giành được cái địa vị lục tổ cho thầy mình. Chịu những cái thử thách bị đài 2 năm và 4 năm chỗ. Cuối cùng khi về an trụ ở Hà Trạch Tự thì chỉ có 3 năm, 4 năm gì đó rồi ra đi. Rồi chìm vào cõi lãng quên 30 mấy năm sau. Người ta mới Tuy ra Huệ Năng là lục tổ, rồi khi Huệ Năng được làm lục tổ thì cái nhánh thiền của Hà Trạch Tông cũng chìm vào lắng quên. Và thế hệ thứ năm thứ sáu về sau thì người ta không buồn nhắc với Ngài Thần Hội, người ta chỉ nhắc tới Thanh Nguyên Hành Tư, Nam Nhạc Hoài Nhượng và cái nhánh của Mã Tổ, của Quy Sơn vân vân, nó trở thành rất là thịnh. Trong thiền sử chỉ còn mấy đoạn ở trong Pháp Bảo Đàn và trong những tác phẩm của Ngài Thần Hội mà thôi. Công trình của Ngài dành địa vị cho Tổ Huệ Năng dần dần nó bị mai một, cái công của Ngài Thần Hội nó bị xóa nhòa. Đó là vài điều mình học lịch sử rồi mình thấy nó cũng vui mà cũng buồn. Nhưng mà cái điều mình lưu ý là thế này: những bậc thầy mà giỏi, dòng chảy được dài thì tự nhiên được suy tôn. Còn nếu mà dòng chảy không dài thì bị chìm liễm mà. Cực giỏi như Ngài Thần Hội đó mà đời thứ hai, thứ ba là không có đệ tử kế thừa, cái chìm mất. Ví như mà Ngài Thần Tú có môn đồ thật giỏi thì có lẽ dòng chảy phương Bắc không có đến nỗi bị tiêu trầm như vậy, mà chưa chắc gì Thần Hội có thể giành được địa vị lục tổ gì cho thầy mình. Tại vì Ngài không có may mắn là không có những người đệ tử giỏi. Có những cái tổ đình ngày xưa quy tụ 500 chúng, 1000 chúng một thời, ngựa xe tấp nập. Thế nhưng mà nếu mình có dịp mình đến mấy cái nơi như có lần mình đến Thiền Lâm ở Tây Ninh á, nơi đó ngày xưa tổ Từ Phong rất là thịnh nha. Ấy vậy mà mình đi vô mình thấy cái chùa nó rất là quang vắng, rất là tiêu điều. Rồi mình đến những cái nơi tổ đình xưa ở Chúc Thánh ở Hội An, Phước Lâm Chúc Thánh là nơi ngày xưa rất là thịnh, thế nhưng vô thấy nó cũng tiêu điều vô cùng. Và nơi nào cũng thế, các bụi thời gian, cái sự vô thường biến hoại nó không hề tha cho bất cứ một cái gì trên cuộc đời này cả. Những cái tổ đình một thời hưng thịnh rồi cũng tới lúc tiêu trầm. Những cái đế đô, những cái cung đình sang cả, thế nhưng mà có lúc nó cũng quang vắng, cũng điều hiu. Bước đến hành cung cỏ giải dầu đó, khách đi qua đó chạnh lòng đảo. Thưa đại chúng, là sự đời nó là như vậy. Và nói dông dài, quy chiếu lại một điều là thưa không có gì quý bằng sự tu hết đó. Này danh này lợi, dù đó là một vị thầy lỗi lạc cái như sư ông, được ngàn vạn con người kính trọng, thưa rồi cũng chìm vào các bụi lãng quên. Cho nên cái quan trọng nhất là mình phải tu thôi à. Tất cả những cái phù hoa đó, nó đều đến và đi, nó đều bay mất, nó không có gì còn lại. Ngay như cụ Trúc Lâm đó, mình về mình thấy cũng rất là thương. Già cũng lụm cụm, cũng quên, cũng nhớ cũng quên à. Những cái quy phong đương thời sừng sững như núi kia bây giờ bay đang mất. Bây giờ như ông nội của mình nè. Cho nên thưa đại chúng là không có gì quý bằng tu hết á. Mình đừng có bỏ phí thì giờ đi qua rất là uổng. Hãy quay về an trú nơi tâm Phật bất động, nơi cái tự thể vô niệm tu thôi. Các vị đạo sư già rồi tới lúc các ngài cũng quên à. Cái sự bén nhạy tinh nhạy của thần kinh não mình, nó có lúc cái cơ chế thần kinh đó sẽ đi như vậy đó. Từ những cái bậc đạt ngộ rất là giỏi thì họ còn thông tuệ cho tới già đến đi tự tại, chứ thường mình chưa thể nhập vào bản thể vô sinh, chưa tu đạt tới nơi thì sẽ có lúc hệ thần kinh não mình nó đi theo con đường của nó. Thôi dừng ở đây, cảm ơn đại chúng.